Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt miền Amazonia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của nhà truyền giáo Enrico Meregalli hơn 40 năm đưa Chúa đến với dân Ấn Độ bằng việc cầu nguyện và nghề thợ mộc. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài ơn sùng hiếu. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đã dự khóa họp thứ 25 với 9 hồng y cố vấn của Ngài về việc cải tổ giáo triều Roma, nhóm họp cho đến ngày 13 tháng 6 tới đây. Hội đồng này quen được gọi là Hội đồng C9. Trong đó có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Theo tin báo chí, sau 24 khóa họp, Hội đồng C9 đã đề ra dự thảo tông hiến mới về các cơ quan trung ương tòa thánh, để thay thế tông hiến hiện hành Pastor Bonus, mục tử nhân lành, do Đức Giáo Hoàng John Paul II ban hành cách đây 30 năm. Dự thảo này đang được tham khảo ý kiến của một số cơ quan. Sau khi gặp gỡ Hội đồng C9 lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung 8 giám mục, họp thành Hội đồng Giám mục 3 nước là Gambia, Liberia và Sierra Leone bên Phi Châu, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh.
Vatican, giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh và 6 vị chân phước, trong đó có 4 vị tử đạo tại Argentina. Theo thông cáo ngày 9 tháng 6 vừa qua của Bộ Phong Thánh, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, có 4 sắc lệnh được công bố liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước giáo dân Nuncio Sulpizio người Italia qua đời ngày 5 tháng 5 năm 1936 tại Napoli, lúc mới 19 tuổi. Tiếp đến là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của một nữ giáo dân, người mẹ của gia đình và là quá phụ, Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm Cabrera Arias, qua đời tại thành phố Mexico năm 1927, thọ 65 tuổi. Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận phép lạ của Maria Guadalupe Ortiz de Landazuri, nữ giáo dân thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, qua đời năm 1975 tại Tây Ban Nha, lúc 59 tuổi. Sau cùng là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Cha Andrino Angelo Angelelli Carletti, giám mục giáo phận La Rioja, hai linh mục và một giáo dân bị giết vì sự oán ghét đức tin tại Argentina năm 1976.
Cuộc tử đạo của 4 vị tôi tớ Chúa này xảy ra dưới thời độc tài quân phiệt. Đức Cha Carletti không che giấu sự chống đối của Ngài đối với chế độ độc tài này. Một câu nói của Ngài vẫn còn được nhớ ngày nay là luôn ở trong thái độ một tai lắng nghe dân và tai kia lắng nghe tin mừng. Ngài bị giết trong một tai nạn lưu thông ngụy tạo ít lâu sau khi chế độ độc tài quân phiệt được thiết lập tại Argentina năm 1976. 38 năm sau đó, ngày 4 tháng 7 năm 2014, hai sĩ quan cấp cao đã bị kết án tù chung thân vì đã giết hại Đức Cha Carletti bằng tai nạn ấy. Trong mấy thập niên trước đó, chính quyền luôn khẳng định rằng cái chết của Đức Cha là vì tai nạn lưu thông. Trong số các vị tử đạo còn lại có cha Carlos Murias, linh mục trẻ thuộc dòng Francisco Viện Tu, hoạt động tại giáo phận La Rioja. Đức cha Angelelli Carletti đã cử cha đến hoạt động nơi dân nghèo ở Chamical. Cha bị giới quân nhân canh chừng kiểm soát vì ngờ vực cha dấn thân bênh vực các nông dân, và cha cũng biết rõ điều đó. Ngày 18 tháng 7 năm 1976, một nhóm người xưng mình là công an đến bắt cha Carlos ở đan viện dòng kín. Cha sở địa phương Gabriel Longueville thừa sai người Pháp theo diện Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin cũng có mặt lúc ấy và không muốn rời bỏ cha Carlos nên cũng bị bắt đi mất tích. Hai ngày sau, giữa một cánh đồng, người ta tìm thấy thi hài của hai linh mục mang đầy vết tích bị tra tấn dã man trước khi bị bắn. Lúc ấy cha Carlos mới 30 tuổi và cha Longueville 45 tuổi. Vì tử đạo sau cùng là ông Venceslao Pandenera, nông dân, người tổ chức phong trào nông thôn công giáo. Ngày 25 tháng 7 1976, ông đã bị bốn người mang mặt nạ bắn trước cửa nhà, trước sự chứng kiến của vợ và các con gái của ông. Khi được đưa tới nhà thương, ông đã từ trần sau đó, miệng còn thốt lên những lời tha thứ cho các kẻ sát nhân và nhắn nhủ vợ con đừng nuôi oán thù.
Canberra, đức cha Christopher Brose, tổng giám mục giáo phận Canberra và Woodburn, vùng thủ đô Australia, phê bình dự luật vừa được Nghị viện bang Canberra thông qua, trong đó có khoản buộc các linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội. Dự luật mới được ba đảng ở Nghị viện Canberra ủng hộ hôm 7 tháng 6 vừa qua buộc các tổ chức tôn giáo phải trình báo trong vòng 30 ngày cho thanh tra viên của bang những vụ cáo buộc lạm dụng hoặc lên án liên quan đến trẻ em và khởi sự điều tra. Trong một bài đăng trên Canberra Thời báo, Đức Tổng giám mục Christopher Brose cho biết giáo hội công giáo chia sẻ quan tâm của chính phủ trong việc bảo vệ sự an toàn của trẻ em và muốn tham gia vào việc giải quyết. Dự luật này là hậu quả của sự thất bại của giới lãnh đạo tôn giáo và không chu toàn nghĩa vụ săn sóc trẻ em. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục cho biết, Ngài không thể ủng hộ yêu cầu bãi bỏ bí mật tòa giải tội, vì đòi hỏi này không giúp phòng ngừa lạm dụng và không hỗ trợ nỗ lực cải tiến an ninh của các trẻ em trong các tổ chức công giáo. Đức Tổng giám mục Brose khẳng định rằng, những kẻ lạm dụng trẻ em sẽ không xưng thú tội ác của họ với cảnh sát và với linh mục tại tòa giải tội. Và nếu nhà nước buộc các linh mục phải lỗi bí mật tòa giải tội, thì sẽ làm thiệt hại bí tích giải tội này đối với các tín hữu công giáo khác.
Thư của Đức Tổng giám mục giáo phận Canberra có đoạn viết, các linh mục bị bó buộc bằng một lời thề thánh thiêng phải giữ ấn tích tòa giải tội. Nếu không có lời thề ấy, thì ai còn muốn tỏ lộ tội lỗi của họ, tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan của linh mục và nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa? Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, luật pháp như thế cũng sẽ đe dọa tự do tôn giáo của các tín hữu công giáo. Chính phủ đe dọa tự do tôn giáo khi tự đặt mình làm chuyên gia về việc hành đạo và khi toan tính thay đổi bí tích giải tội mà chẳng mang lại sự cải tiến nào cho an ninh của các trẻ em. Ông Damien DeMarco, người cổ võ chiến dịch chống lạm dụng trẻ em, nói với tờ Canberra Thời báo rằng, các vị lãnh đạo giáo hội công giáo nói rõ việc bảo vệ các nghi thức tôn giáo là một ưu tiên lớn hơn việc bảo vệ các trẻ em trong các tổ chức của giáo hội. Trong khi đó, Thủ tướng bang Canberra, ông Gordon Ramsay nói là ông biết vấn đề giải tội là điều phức tạp. Giải tội là một điều quan trọng và cần phải thảo luận với cộng đoàn cũng như với các vị lãnh đạo tôn giáo. Luật mới của Nghị viện bang Canberra sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm tới 2019. Thời gian đó để chính phủ và giáo sĩ các tôn giáo có thời giờ thẩm định xem luật mới sẽ áp dụng như thế nào.
Bergamo, Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua, di hài Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng đã kết thúc gần 3 tuần thánh du tại quê hương của Ngài là giáo phận Bergamo, miền Bắc Italia. Cuộc thánh du được thực hiện với phép đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kỷ niệm 60 năm người được bầu làm giáo hoàng và 55 năm thánh nhân qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963. Di hài người được đặt trong một quan tài bằng kiến và được trở về quê hương ngày 24 tháng 5 vừa qua và được các tín hữu đón tiếp trọng thể. Trong số các nơi thánh tích được rước tới có một nhà tù, chủng viện giáo phận và một nhà thương. Trong hai tuần qua, thánh tích được đặt tại đền thánh Gioan 23 tại làng quê của người Sotto in Monte, cách thành phố Bergamo vài cây số về hướng tây. Đây cũng là nơi Đức Cố Giáo Hoàng chào đời ngày 15 tháng 11 năm 1881 với tên Angelo Giuseppe Roncalli. Thứ Bảy mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến chủ sự thánh lễ tại đền thánh Gioan 23, và chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 6, sau một thánh lễ tạ ơn, di hài thánh nhân được đưa trở về đền thờ thánh Phêrô. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt miền Amazonia.
Kính thưa quý vị thính giả, gần 8 tháng sau khi Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia bên Nam Mỹ, hôm 8 tháng 6 vừa qua đã có thêm một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị cho công nghị giám mục này, với việc chính thức công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới 2019 tại Roma. Văn kiện mang tựa đề Amazonia, những hành trình mới đối với giáo hội và để đạt tới một nền môi sinh toàn diện. Văn kiện dài 17 trang, sau phần nhập đề, tài liệu được chia làm 3 phần theo phương pháp nhìn, phân định và hành động. Sau cùng có 30 câu hỏi để tham khảo ý kiến các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo đông phương và các cơ quan khác của tòa thánh và giáo hội. Phần thứ nhất nhìn căn tính và tiếng kêu của miền Amazonia hiện nay. Phần hai phân định và hướng tới một sự hoán cải mục vụ và môi sinh. Sau cùng phần ba đề nghị những hành động, những con đường mới cho giáo hội có khuôn mặt tại miền Amazonia. Dựa theo các bản trả lời từ các nơi gửi về Roma, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo và dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại công nghị giám mục. Tài liệu chuẩn bị trên đây được trình bày trong cuộc họp báo sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 6, tại phòng báo chí tòa thánh, do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với Đức Cha Phó Tổng Thư ký và Linh mục Paulo Mora, nhân viên của văn phòng này. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri cho biết, dự án Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia được nghĩ đến nhắm tìm những con đường mới để loan báo tin mừng cho và với dân Chúa ở vùng Amazonia. Vì thế, ngay từ đầu hành trình, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã làm việc chặt chẽ với tổ chức tên là Mạng Giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, một cơ quan thi hành các hoạt động giáo hội tại miền ấy. Cả đề tài cũng nói về một lãnh thổ đặc biệt là vùng Pan Amazonia. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục này được gọi là Liên Amazonia. Những suy tư liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục này vượt ra ngoài lãnh vực miền liên hệ, vì liên quan đến toàn thể giáo hội và cả tương lai của trái đất nữa. Những suy tư ấy nhắm bắt một nhịp cầu với những thực tại địa lý tương tự, ví dụ vùng lưu vực sông Congo bên Phi Châu, hoặc hành lang sinh học ở Trung Mỹ, những vùng nhiệt đới của Á Châu trong vùng Thái Bình Dương, hệ thống sông ngòi Guarani bên Brazil.
Như một dự án lớn về mặt giáo hội dân sự và môi sinh, Thượng Hội đồng Giám mục Liên Amazonia nhắm giúp mở rộng cái nhìn, vượt ra ngoài các biên cương liên hệ và tái xác định những đường hướng mục vụ, làm cho nó thích hợp với thời đại ngày nay. Chính vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục Liên Amazonia được tiến hành ở Roma, chứ không đóng khung vào vùng liên hệ. Tại miền Liên Amazonia, lưu tâm ưu tiên là chú ý đến các thổ dân sinh sống tại đó. Như Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết tại thành phố Puerto Maldonado bên Peru ngày 19 tháng Giêng năm nay, các thổ dân ấy chưa bao giờ bị đe dọa như ngày nay. Tiếp đến, chúng ta có thể chú ý đến đề tài môi trường, sinh thái học, chăm sóc thiên nhiên, căn nhà chung, tất cả những điều ấy sẽ được trình bày dưới ánh sáng giáo huấn và đời sống của giáo hội tại vùng Amazonia. Theo đường hướng đó, Tài liệu chuẩn bị được công bố gồm tóm những yêu cầu, những đề nghị và gợi ý để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Liên Amazonia một cách thích hợp. Phần đầu của tài liệu là Nhìn xem, trong đó có phác họa canh tính miền Liên Amazonia và sự cấp thiết cần lắng nghe. Các vấn đề được bàn đến ở đây là lãnh thổ, các thực tại văn hóa xã hội khác nhau, căn tính của các thổ dân bản xứ, ký ức lịch sử của giáo hội, công lý và quyền của các dân tộc, cũng như linh đạo và sự khôn ngoan của các dân tộc vùng Amazonia. Miền Liên Amazonia gồm hơn 7,5 triệu cây số vuông với 9 quốc gia trong vùng là Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Suriname, Guyana và Guyana thuộc Pháp. Có 7 hội đồng giám mục thuộc vùng rộng lớn này. Lưu vực sông Ngòi ở miền Amazonia đối với trái đất chúng ta là một trong những vùng dự trữ về sự khác biệt các sinh vật và thực vật, chiếm từ 30-50% thực vật và động vật trên thế giới. Đây cũng là kho dự trữ nước ngọt với 20% số lượng nước không bị đông đá của toàn trái đất. Ngoài ra, vùng Amazonia chiếm tới hơn 1/3 số rừng sơ khai của trái đất và là nơi cung cấp quan trọng dưỡng khí cho toàn địa cầu.
Dân số tại lãnh thổ mênh mông này vào khoảng 34 triệu người, trong đó có hơn 3 triệu thổ dân thuộc 390 chủng tộc khác nhau. Có những dân tộc và văn hóa thuộc nhiều loại như những người gốc Phi Châu, các nông dân, những người đến định cư lập nghiệp, v.v. Tất cả đều sống trong một tương quan sinh động với cây cối và nước sông theo sự chuyển động chu kỳ, khi thì nước trào dâng, khi thì nước rút đi và có những thời kỳ bị khô cạn. Các trung tâm dân cư và thành thị ở miền Amazonia gia tăng mau lẹ vì hiện tượng di dân từ các vùng ngoại ô hoặc ven biên. Vì thế hiện nay có từ 70-80% dân số miền Amazonia sống tại các trung tâm dân cư và thành thị ấy. Sự phong phú của rừng cây và sông ngòi tại vùng này bị những lợi lộc kinh tế to lớn đe dọa tại nhiều nơi ở Amazonia, gây nên nạn phá rừng bừa bãi, sông ngòi và các hồ nước bị ô nhiễm vì người ta sử dụng những chất độc trong ngành nông nghiệp, sự thất thoát dầu hỏa, sự khai thác mỏ quặng và nạn sản xuất ma túy. Thêm vào đó còn có tệ nạn buôn người gia tăng, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em, với mục đích bóc lột vô nhân đạo. Ngay từ cuộc truyền giáo đầu tiên, giáo hội đã hiện diện mạnh mẽ và đầy ý nghĩa, tuy cũng có những bóng tối, trong việc bảo vệ và phát triển các dân tộc bản xứ. Cho đến ngày nay, giáo hội đã và đang dấn thân bênh vực các thổ dân, các dân tộc bị áp bức và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Về vấn đề này, có những can thiệp đặc biệt quan trọng trong hàng giám mục Mỹ Châu Latin qua các văn kiện của Đại hội Medellín ở Colombia năm 1968, Puebla bên Mexico năm 1979, Santo Domingo năm 1992 và Aparecida bên Brazil năm 2007. Về công lý và quyền của các dân tộc, hướng đi của Đức Thánh Cha Francisco thật rõ ràng. Ngài nói, tôi tin rằng vấn đề cốt yếu là làm sao dung hòa quyền phát triển, hiểu như quyền xã hội và văn hóa, với việc bảo vệ các đặc tính riêng của các dân bản xứ trên lãnh thổ của họ. Theo nghĩa này, luôn luôn phải trội vượt quyền được sự đồng ý trước và được thông tin. Phần thứ hai của tài liệu chuẩn bị là phân định những hành trình mới, đi từ niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và được soi sáng nhờ giáo huấn và truyền thống của giáo hội. Vì thế, nội dung phần 2 này mang đặc tính của việc loan báo tin mừng tại miền Amazonia trong các triều kích khác nhau như kinh thánh, thần học, xã hội, môi sinh, bí tích, giáo hội và truyền giáo. Việc loan báo tin mừng có một nội dung xã hội, một điều không thể tránh được, và bao gồm sự dấn thân, bênh vực tha nhân để cải tiến cuộc sống của họ, cũng như làm cho nước Chúa hiện diện trong trần thế. Triều kích xã hội và cộng đồng này được diễn tả quan trọng nơi lãnh thổ miền Amazonia, trong đó hệ thống môi sinh liên kết chặt chẽ với đời sống con người và bảo đảm sự ổn định cũng như sự bảo tồn căn nhà chung. Vì thế, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, công trình loan báo tin mừng không thể cắt xén sự toàn vẹn của sứ điệp tin mừng, và đồng thời không thể không để ý đến đòi hỏi của những biện pháp cần có giúp lãnh hội dễ hơn việc loan báo tin mừng. Đó là sự gần gũi, cởi mở đối thoại, kiên nhẫn, đón tiếp. Một yếu tố căn bản là việc loan báo tin mừng phải cứu xét yếu tố phát triển nhân bản, được hiểu như một tiến trình toàn diện diễn tả với công thức thường được Đức Thánh Cha Francisco sử dụng, nghĩa là trong thế giới tất cả đều có liên hệ với nhau, và coi đó như mô hình của một nền sinh thái toàn diện. Vì vậy, tiến trình loan báo tin mừng của giáo hội tại miền Amazonia không thể tách rời khỏi sự thăng tiến và chăm sóc thiên nhiên, lãnh thổ với các dân tộc và các nền văn hóa. Để đạt tới mục tiêu đó, cần xếp đặt các kiến thức ngàn đời với những kiến thức ngày nay, đặc biệt tham chiếu việc sử dụng lâu dài lãnh thổ và sự phát triển hợp với các giá trị và văn hóa của các dân tộc.
Trong tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, có một vấn đề được đặc biệt chú ý tới tại những vùng thiếu linh mục, đó là việc tìm một giải pháp cho vấn đề thiếu linh mục để cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại miền Amazonia. Tài liệu có đoạn viết, một trong những điểm chính cần được lắng nghe là tiếng kêu của hàng ngàn cộng đoàn không có thánh lễ Chúa Nhật trong một thời gian dài. Cần thực hiện một tiến trình phân định trong giáo hội để đáp lại những thực tại cụ thể của dân chúng tại miền Amazonia. Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ thảo luận về vấn đề có thể truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình hay không, quen gọi là viri probati, để đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Những người này phải đứng đắn, thành viên nổi bật trong cộng đoàn công giáo địa phương với gia đình đã trưởng thành. Câu hỏi 4 phần 2 trong bản câu hỏi được đề ra là, một trong các thách đố lớn tại miền Amazonia là không thể cử hành thánh lễ thường xuyên và tại mọi nơi. Làm thế nào đáp lại thách đố này? Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo ở Đức hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài đang cứu xét vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại các cộng đoàn lẻ loi, nhưng loại bỏ việc truyền chức linh mục cho tất cả những người có gia đình hoặc bãi bỏ nới lỏng luật độc thân linh mục. Luật này vẫn còn được coi là điều hữu ích giúp linh mục tự do hiến trọn cuộc sống để phụng sự Chúa. Trong cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 6 vừa qua, nhiều ký giả đã gạn hỏi Đức Hồng Y Bandisseri về việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Ngài chỉ trả lời rằng, giáo hội không bất động và có thể chuyển động. Nhưng Đức Hồng Y cũng kêu gọi kiên nhẫn và thận trọng, hãy để cho thời gian cần thiết để suy tư về mọi sự nói đến ở đây. Một số học giả công giáo nói rằng, việc phê chuẩn việc truyền chức cho những người có gia đình tại miền Amazonia có thể sẽ mở đường cho việc sử dụng biện pháp này ở các nơi khác trên thế giới như một phương thức giải quyết tình trạng thiếu linh mục. Sau cùng, cũng nên nói rằng, trong tài liệu chuẩn bị có khẳng định rằng, xét vì diện tích rộng lớn của miền Amazonia, cần tìm ra một thứ thừa tác vụ chính thức có thể trao cho phụ nữ, để ý đến vai trò trung tâm mà phụ nữ có thể nắm giữ trong giáo hội tại miền Amazonia ngày nay. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của nhà truyền giáo Enrico Maragalli hơn 40 năm đưa Chúa đến với dân Ấn Độ bằng việc cầu nguyện và nghề thợ mộc.
Enrico Maragalli, sinh năm 1948, là một thừa sai giáo dân của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, thường được gọi là Hội Pime. Từ hơn 40 năm nay, thầy Enrico sống tại Eluru, một thành phố thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Tất cả người dân ở Eluru đều biết Enrico bởi tay nghề điêu luyện của Enrico, bởi việc dạy học cho rất nhiều thanh thiếu niên tại trường kỹ thuật mà từ rất lâu nay thầy là linh hồn của nó, nhưng trên hết là vì trái tim vĩ đại của người đã tìm thấy gia tài được chôn giấu tại góc khuất xa xôi của Ấn Độ. 500 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi ở ngôi trường nổi tiếng được hội truyền giáo Pime thành lập cạnh ba cơ sở giáo dục khác nhau của Eluru. Tại đây, các học sinh học để trở thành các thợ máy, thợ sửa xe hoặc thợ điện. 10 giáo viên, 10 nhân viên là những người có tay nghề tốt nhất trong vùng. Các trường công gửi các học sinh của họ đến trường của hội Pime để học thực hành trong khoảng 15 ngày. Các học sinh từ các làng mạc cách xa trường 30 cây số cũng đến học tại trường. Trường không bao giờ có đủ chỗ so với yêu cầu đăng ký học của các học sinh. Một khi nhận được bằng tốt nghiệp của trường này, các thanh thiếu niên rất được tuyển dụng, đặc biệt là các thợ máy và tài xế. Nhiều người đi làm tại công ty vận tải đường bộ, công ty xe buýt, những người khác đi đến Kuwait và các nước vùng vịnh Ba Tư. Tại sao thầy Enrico lại trở thành một nhà thừa sai giáo dân của hội Pime? Câu chuyện bắt đầu từ tháng 12 năm 1974, khi Enrico rời quê nhà Ginisello Balsamo thuộc tỉnh Milano nước Ý và đến Eluru. Enrico làm các vật dụng cho công ty Pompe Gambionetta, chuyên sản xuất các máy bơm ly tâm. Enrico cũng tham gia vào các nhóm truyền giáo, nhưng một ngày kia anh hiểu và sự tham gia như vậy quá ít và chưa đủ. Enrico chia sẻ, ơn gọi của tôi đến với tôi giống như với ngôn sứ Jeremiah, Ngài đã quyến rũ con. Tôi đã thưa với Chúa đã gọi con, nhưng con không chắc chắn. Tôi đã hiểu rằng tôi phải mang niềm vui nhận biết Chúa đến cho tất cả mọi người. Từ hơn 40 năm nay, Enrico đã làm điều này theo cách thức thật đơn giản của một nhà thừa sai giáo dân, dành thời gian cho các thanh thiếu niên và lao động thủ công trong công xưởng. Thầy Enrico kể, khi tôi gia nhập hội Pime, tại nhà của Busto Arisio, có cha Severino Rimella, tôi nhìn cha và nghĩ rằng tôi cũng sẽ đi Brazil. Nhưng đức cha Pirovano đã sai tôi đi Eluru. Trường dạy nghề đã được thành lập, nhưng thầy Carlo Bertoli đã lớn tuổi rồi, và họ đã gửi tôi đến đây để giúp thầy. Vào thời điểm đó, trường của chúng tôi vẫn chưa cấp bằng chính thức được tiểu bang công nhận, cần phải có phép từ New Delhi. Năm 1981, chúng tôi đã nhận được giấy phép. Nhờ sự cố gắng của thầy Francesco Sartori, hiện nay thầy vẫn còn ở đây với tôi. Thầy ấy đến đây vào năm 1966 và luôn lo về việc điều hành. Sự công nhận của chính quyền ở New Delhi, một bước tiến quan trọng đối với các thanh thiếu niên. Thầy Enrico đã là công dân Ấn Độ từ 5 năm nay, nhưng sứ vụ truyền giáo của thầy Enrico không được khởi đầu cách dễ dàng. Thầy kể, khi đến đây, tôi không hiểu gì về ngôn ngữ địa phương, tiếng Telugu. Vì vậy, tôi bắt đầu làm việc vào ban ngày, và sau đó vào buổi tối tôi đã học ngôn ngữ với một giáo viên. Thật mệt mỏi, phải mất nhiều năm để học nó. Nhưng khi các thiếu niên bắt đầu nghe một người nước ngoài như tôi nói thứ ngôn ngữ của họ, họ rất vui mừng. Thầy Enrico kể tiếp, tôi gia nhập hội Pime năm 1968. Những người đến với tôi trong những năm đó, thậm chí còn giỏi hơn tôi. Nhưng rồi họ đã rời đi, nhưng tôi đã may mắn đủ để giữ được tinh thần của chàng trai 20 tuổi, và điều này chỉ nhờ lời cầu nguyện. Người ta hỏi tôi có cầu nguyện trong khi làm việc không? Không, làm sao làm được? Cần phải quan sát các thiếu niên. Để cầu nguyện, tôi dậy sớm vào buổi sáng, và sau đó mỗi tối, tôi có một cuộc hẹn chồng mình Thánh Chúa. Có, tôi có cầu nguyện, và tôi hạnh phúc. Trong 43 năm, Ấn Độ đã nhìn thấy thầy Enrico đi qua lại giữa các cánh cửa của xưởng thợ. Không chỉ Ấn Độ của những người giao dịch công việc, nhưng cũng là Ấn Độ của người nghèo, những người phong cùi mà thầy đến thăm thường xuyên. Các em học sinh trung học được thầy mua đồng phục cho, người khuyết tật được thầy chế tạo xe ba bánh, tất nhiên là luôn luôn miễn phí. Từ phế liệu và bằng tất cả trí thông minh của mình, Thầy tâm sự, Ấn Độ đã cho tôi niềm vui được gặp rất nhiều người đơn giản, nghèo hèn nhưng hạnh phúc với những gì họ có. Không ai ở đây đối xử với bạn một cách kiêu ngạo. Bạn được tất cả mọi người hoan nghênh, và tình bạn vẫn còn. Tôi cũng nhìn thấy nó từ các thiếu niên đi qua công xưởng của tôi. Rất nhiều em đã được học nghề và tự lập. Nhưng các em đến gặp tôi với lòng biết ơn, và ở đây họ luôn được chào đón.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài ơn sùng hiếu.
Thưa quý vị khán giả, sau khi đã học hỏi hai ân huệ kính sợ và hùng mạnh, hôm nay chúng ta bước sang ân huệ thứ ba là sùng hiếu. Nó được xếp ở cấp thứ ba trong hệ trật các nhân đức tiến từ dưới lên trên. Sau hai nhân đức tiết độ và hùng mạnh thuộc về cảm xúc, chúng ta bước lên nhân đức công bình thuộc về ý chí. Dưới khía cạnh chú đức, ân sùng hiếu được đặt ở cấp thứ ba bởi vì nó mang tính tích cực, nhắm tới tương quan trực tiếp với Thiên Chúa, điển hình qua việc cầu nguyện. Sau hai ân huệ trước đây mang tính tiêu cực, cải hoán khỏi tội lỗi và vượt qua rụt rè để can đảm bước đi theo Chúa. Riêng một mặt khác, ơn sùng hiếu cũng có thể được đặc biệt kể với ơn kính sợ, xét vì cả hai bổ túc cho nhau trong thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Và cách riêng bởi vì sùng hiếu là một sự giải thích mà bản dịch 70 và Vulgata thế vào bản gốc Hebrew của Isaiah chương 11 câu 2 tới câu 4 để tránh khỏi lặp lại hai lần kính sợ Chúa. Dù sao, trước khi đi vào vấn đề, trước tưởng nên nói đôi lời nhận xét về từ ngữ. Trong tiếng Latin, ân huệ này được gọi là pietas, được cho sang tiếng Việt bằng nhiều từ sùng hiếu, sùng mộ, thảo hiếu, nếu sẽ như là ân huệ của Thánh Linh, hoặc là mô đạo, đạo đức, nếu so như hành vi biểu lộ lòng tôn kính Thiên Chúa, chẳng hạn như các việc đạo đức bình dân, pietas popularis, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đề cập ở các số 1674-1676, chẳng hạn như các kinh kính đức mẹ, việc đọc ảnh thánh, tôn kính các di tích thánh rất kiểu. Thực ra đã có một sự thay đổi ý nghĩa ngay từ trong tiếng Latin, chung quanh tên pietas. Thứ nhất, trong tiếng Latin cổ điển, pietas ám chỉ tâm tình, kính trọng, yêu mến, tận tâm, dành cho những người có công lao sinh sản và dưỡng dục mình, đó là cha mẹ, ông bà, tổ tiên, tổ quốc. Ta có thể gọi nó tương đương với chữ hiếu, trung hiếu, hiếu thảo trong Luân lý Đông Phương. Thứ hai, Thánh Augustino mở rộng việc áp dụng từ này vào mối tương quan với Thiên Chúa, tương đương với Eusebia trong tiếng Hy Lạp, ám chỉ lòng tôn kính nhiệt thành phụng thờ Thiên Chúa, cũng tương tự như lòng hiếu thảo dành cho cha mẹ. Thần học luân lý coi đó như là một nghĩa vụ thuộc về nhân đức công bình và được đặt tên là nhân đức thờ phượng (religio). Thứ ba, dần dần pietas cũng được áp dụng cho tấm lòng trắc ẩn thương xót dành cho những người nghèo khổ đáng thương. Trong tiếng Pháp và tiếng Anh, ta thấy có hai từ ngữ mang ý nghĩa khác nhau, tuy cùng bắt nguồn từ một gốc Latin. Trong tiếng Pháp, piété và pitié. Trong tiếng Anh, piety và pity. Còn tiếng Ý, pietà và Tây Ban Nha, piedad, cùng dùng trong một từ với hai nghĩa. Nói tóm lại, cái pietas có thể hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất là lòng sùng hiếu đối với Thiên Chúa, được biểu lộ qua việc thờ phượng. Đây là cái đối tượng chính của ân huệ Thánh Linh mà chúng ta sắp bàn. Thứ hai, lòng thảo hiếu đối với cha mẹ, pietas filialis, được Sứ đồ Thánh Công giáo đề cập khi giải thích điều răn thứ 4. Nghĩa thứ ba là lòng trắc ẩn thương người. Nhân tiện cũng nên lưu ý về việc chuyển dịch các từ ngữ Religio trong tiếng Latin được hiểu về nhân đức thờ phượng, chứ không phải là tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Pietas có thể hiểu về lòng đạo đức sùng hiếu, hoặc là việc đạo đức thuộc phẩm với phụng tử. Như vậy, cái tính đạo đức ở đây khác hẳn với đạo đức hiểu như là luân lý, chẳng hạn như là khi nói đạo đức gia đình, đạo đức học đường, đạo đức nghề nghiệp, vân vân. Bản chất của ơn sùng hiếu. Trước tiên, chúng ta ôn lại một vài khái niệm kinh thánh, rồi sau đó chúng ta mới đề cập tới khái niệm thần học của ơn sùng hiếu. Kinh thánh. Như vừa nói trên đây, cái tính pietas mang nhiều ý nghĩa và có thể áp dụng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa hoặc giữa con người với nhau, cái riêng là đối với những người mà ta mắc nợ công ơn sinh thành. Trong tiếng Latin, lúc đầu pietas được áp dụng trong xã hội loài người, rồi sau đó mới mở ra cái tương quan đối với Thiên Chúa. Còn trong Kinh Thánh, ra như là thứ tự bị đảo lộn ngược lại. Pietas, hay nói đúng hơn, Hesed trong tiếng Hebrew, bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngài là đấng nhân hậu, từ bi, trung tín với nữ. Khi được nhìn thấy Chúa tỏ hiện trên núi Sinai, ông Moses đã thốt lên, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi. Xuất hành chương 31, câu 6, câu 7. Dĩ nhiên, ta chỉ cần nói tới lòng hiếu thảo của con người đối với Thiên Chúa, chứ không thể nào nói rằng Thiên Chúa hiếu thảo đối với con người. Bản dịch về ngữ của nhóm phụ mụ dân kinh dùng từ nhân nghĩa. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Trong cựu ước, tình thương của Thiên Chúa đối với dân Israel được diễn tả qua nhiều hình ảnh của người thân ở trong gia đình. Thí dụ, tình yêu của người cha, tình yêu của người mẹ, tình yêu của người chồng. Còn trong Tân Ước, tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ một cách đặc biệt nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô gọi đó là Mysterium Pietatis, một thuật ngữ rất là khó chuyển sang tiếng Việt. Nhóm dịch kinh phụng vụ gì là mầu nhiệm của đạo thánh, trong những thế tuấn gì là mầu nhiệm của chân đạo, cha ơn sinh vị gì là huyền nhiệm của sùng hiếu. Ở thứ nhất Timôthê chương 3 câu 16 viết như sau: Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được thánh linh chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng, được loan truyền giữa muôn nhân, được cả hoàng cầu tôn kính, được siêu thăm cõi trời vinh hiển. Bằng lời nói về việc làm, Đức Giêsu chứng tỏ Thiên Chúa là người cha quan tâm săn sóc tới con cái, các riêng những người tội lỗi. Và để đáp lại, có người được mời gọi hãy sống tín thác vào cha nhân lành, và cũng biết chia sẻ cảm nghiệm bằng cách yêu thương những anh chị em đồng loại. Xin miễn giải dòng về điểm này. Thứ hai, lòng hiếu thảo của con người. Trong tiếng Latin cổ điển, pietas được hiểu về lòng thảo hiếu đối với những bậc sinh thành. Đây là một nghĩa vụ luân lý. Kinh Thánh chứa được khá nhiều giáo huấn về điều này. Việc tôn kính cha mẹ được ghi vào điều răn thứ 4. Và nghĩa vụ này bao hàm ân tình và tín nghĩa, được diễn tả qua việc lắng nghe lời dạy của mẹ cha. Sách Châm Ngôn chương 4 câu 1 đến câu 4. Phục vụ các ngài kể cả sau khi các ngài đã qua đời. Bổn phận mai táng. Và sách Sáng Thế chương 47 câu 29 đến 31. Và cựu ước để lại 200 gương về hiếu thảo nơi ông Tobia và bà Ruth. Ân nghĩa cũng được thực hành trong tương quan xã hội qua việc nhã nhặn ôn tồn trong lời nói và cử chỉ, lịch thiệp trung tín. Môn sư Mikha đã tóm tắt lại những bổn phận của con người vào ba điều: thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa. Mikha 4:8. Thật vậy, đối với môn sư Hosea, lòng đạo đức không hề tại ở những nghi lễ bên ngoài, mà có tại tình yêu ở bên trong, kèm theo được thực thi công bình. Dù sao, đối với người Do Thái, các việc đạo đức có thể quy về ba mối: bố thí, ăn chay, cầu nguyện. Lời dặn dò sau đây của Thánh Phaolô trong Timôthê về sự thực hành pietas có thể hiểu về tương quan với Thiên Chúa và với cầu nguyện và với đồng loại. Trong thứ nhất Timôthê chương 4 câu 8 viết như thế này: Hãy luyện tập pietas, lòng đạo đức, vì lòng đạo thì lợi ích mọi bề, bởi Thiên Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như trong tương lai cho kẻ có lòng đạo đức. Lòng sùng hiếu đối với Thiên Chúa. Thật khó mà xác định nguồn gốc ưu tiên giữa hiếu thảo đối với Thiên Chúa và hiếu thảo đối với cha mẹ. Phải chăng trước khi cảm nghiệm về tín nghĩa ân tình của Thiên Chúa mà ta có muốn kéo dài xa các mối tương quan của xã hội? Hay là khởi đi từ cảm nghiệm hiếu thảo đối với tổ tiên mà ta kéo dài sang cho Thiên Chúa? Trên thực tế, Thiên Chúa tự mặc khải như là một người thân trong gia đình và không muốn cho ta tỏ lòng vâng phục tôn kính cũng như đối với cha mẹ. Con phải kính trọng cha, tôi tớ kính trọng chủ. Vậy nếu ta là cha thì đâu là lòng kính trọng ta? Ngôn sứ Malachi chương 1 câu 6. Trong Tân Ước, chúng ta được mặc khải rằng Thiên Chúa là cha của chúng ta. Chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Đây không phải là một chuyện gì tự nhiên nằm trong bản tính của con người, nhưng là một ân huệ đi theo đức tin. Vì vậy, chúng ta cần tới ơn Thánh Linh để biến đổi tâm trạng chúng ta từ nô lệ sang con cái. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.